Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Phát thanh nguồn sống. Sau đây là tiết mục Theo bước chân người. Mục tiêu chính của loạt bài này là trình bày trung thực cuộc đời Chúa Giêsu như Ngài đã sống, và cuối cùng bước đến cao điểm của sứ mạng khi dâng chính sự sống Ngài làm sinh tế chuộc tội trên đồi sọ ngoại thành Jerusalem. Không một người nào thành tâm tìm hiểu cuộc đời và lời dạy của Chúa Giêsu lại không được thu hút đến gần Chúa. Chúng tôi mong rằng loạt bài này sẽ giúp chúng ta có cái nhìn đầy đủ, quân bằng về Chúa cứu thế. Từ đó, khích lệ chúng ta đi vào những kết nối cá nhân thân thiết thâm sâu hơn với Đấng từng tuyên bố rằng: "Ta là con đường, chân lý và sự sống. Không bởi ta thì không ai đến được cùng Cha." Trong chương trình Theo bước chân người hôm nay, chúng ta bước sang bài thứ 22, đụng độ với đảng Pharisee, nhưng trước hết là ca khúc Vòng tay yêu thương của David Đông qua tiếng hát Nguyên Thủy, Ha Gim và Ánh Hồng.
Cause
Vừa rồi là ca khúc Vòng tay yêu thương, và bây giờ là Theo bước chân người, bài 22, Đụng độ với đảng Pharisee. Phúc âm Matthew chương 12 câu 1 đến câu 8 ghi như sau. Lúc đó nhằm ngày Sa-bát, Đức Chúa Giê-xu đi qua giữa đồng lúa mì, các môn đồ đói bèn bứt bông lúa ăn. Người Pharisee thấy vậy nói cùng Ngài rằng, kìa môn đồ thầy làm điều không nên làm trong ngày Sa-bát. Song Ngài đáp rằng, chuyện vua David đã làm trong khi vua với kẻ đi theo bị đói, các ngươi chưa đọc đến sao? Tức là vua vào đền Đức Chúa Trời ăn bánh bày ra, là bánh mà vua và kẻ đi theo không có phép ăn, chỉ để riêng cho các thầy tế lễ. Hay là các ngươi không đọc trong sách luật, đến ngày Sa-bát, các thầy tế lễ trong đền thờ phạm luật ngày đó mà không phải tội sao? Và lại ta phán cùng các ngươi, tại chỗ này có một đấng tôn trọng hơn đền thờ. Phải chi các ngươi hiểu nghĩa câu này, ta muốn lòng nhân từ, không muốn của tế lễ, thì các ngươi không trách những người vô tội, vì con người là Chúa ngày Sa-bát. Đó là theo phúc âm Matthew chương 12, câu 1 đến câu 8. Chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu không chỉ là với những người đói khát, nghèo khổ, bệnh tật, như khi Chúa giảng dạy cho họ về nước trời, giải quyết những đau đớn, bệnh tật trong thân thể họ, và hơn nữa, giải quyết gánh nặng tội lỗi bao năm đè nặng tâm linh họ. Chức vụ của Chúa Giê-xu còn được ghi lại cả trong những lúc Chúa phải đụng độ với giới cầm quyền tôn giáo đương thời, nhất là đối với đảng Pharisee, chủ trương tuân giữ giới luật một cách khắt khe, tỉ mỉ, máy móc. Chúng ta cần lưu ý rằng, giới luật trong quan điểm của các thầy thông giáo và đảng Pharisee không chỉ là luật Môi-se, nhưng còn là khối lượng khổng lồ lệ luật truyền thống do con người diễn dịch. Họ coi những luật lệ do các rabbi nổi tiếng của họ quy định hay diễn dịch cũng có giá trị cưỡng hành như chính luật Môi-se. Thí dụ, họ quy định rằng, trong ngày Sa-bát không được di chuyển đồ đạc gì nặng hơn trọng lượng hai trái vả. Trong ngày Sa-bát, nếu nhà bị cháy thì không được vào nhà chuyên đồ đạc ra. Nhưng nếu vào nhà mặc một cái áo, đi ra cởi áo để bên ngoài, rồi trở vào mặc cái áo khác đem ra, thì không bị coi là phạm luật. Những thí dụ trên cho chúng ta thấy khía cạnh quá khích và cố chấp của những người thuộc thành phần cầm cân nảy mực trong xã hội Do Thái thời Chúa Giê-xu. Trong thời gian Chúa thi hành sứ mạng, có hai trường hợp đụng độ được ghi lại đây. Một lần ở bên cánh đồng lúa mì và một lần trong nhà hội Do Thái. Cuộc tranh luận bên cánh đồng lúa mì liên quan đến cách giải thích các luật lệ về ngày Sa-bát. Như chúng ta đã biết, người đảng Pharisee hết sức quan tâm đến việc giữ luật ngày Sa-bát. Qua đó họ tự coi là những người bảo vệ luật pháp, bảo vệ văn hóa và cả truyền thống Do Thái. Tuy nhiên, lòng hăng hái sốt sắng quá đáng đối với việc giữ luật đã khiến họ phải theo một cách giải thích giới luật cứng ngắc đến nỗi giẫm đạp lên cả ý nghĩa nguyên thủy và ý định ban đầu của đấng ban bố giới luật. Vào một ngày Sa-bát, Chúa Giê-xu và các môn đệ đi ngang qua một cánh đồng lúa mì. Các môn đệ đói bứt lúa non vò đi rồi ăn. Theo luật Môi-se, việc bứt lúa ăn như thế không bị coi là phạm luật. Nhưng theo hệ thống giới luật truyền khẩu của người Do Thái do các rabbi nổi tiếng của họ trong lịch sử giải thích rồi truyền lại, thì hành động như vậy bị nghiêm cấm vì bị coi là tương đương với việc gặt lúa và đập lúa trong ngày Sa-bát. Matthew cho biết, người đảng Pharisee thấy hành động đó của môn đệ Chúa và thế là cuộc tranh luận bùng nổ. Đám Pharisee không trực tiếp trách cứ các môn đệ, nhưng lại trách cứ Chúa Giê-xu. Kìa, môn đồ thầy làm điều không nên làm trong ngày Sa-bát. Để trả lời sự cáo buộc này, Chúa Giê-xu đã nêu lên một trường hợp trong Kinh Thánh. Đó là khi vua David và tùy tùng bị đói, vua đã vào đền thờ ăn bánh trần thiết, là loại bánh dành riêng dâng trên bàn thờ, và chỉ có các thầy tế lễ mới được phép ăn. Trong trường hợp này, việc giữ luật một cách cứng ngắc chỉ đem lại tổn hại hơn là ích lợi. Đáng lý ra, vua David và tùy tùng của vua không được ăn bánh đó, nhưng nhu cầu của họ có thể biện minh cho hành động. Chúa đặt câu hỏi, chuyện vua David đã làm, khi vua với kẻ đi theo bị đói, các ngươi chưa đọc đến sao? Hàm ý rằng, đây chính là sự kiện thật ra không xa lạ gì đối với họ. Chúa đã dùng chính Kinh Thánh để đà phá cách giải thích dựa trên truyền khẩu của con người. Matthew cũng ghi lại câu hỏi thứ hai của Chúa Giê-xu: hay là các ngươi không đọc trong sách luật, đến ngày Sa-bát, các thầy tế lễ trong đền thờ phạm luật ngày đó mà không phải tội sao? Chúa muốn nói đến những công tác trong đền thờ trong ngày Sa-bát như làm thịt con sinh tế, thay bánh trần thiết là những việc nếu xét theo nguyên tắc Pha-ri-si chính là làm việc, và như vậy là vi phạm luật ngày Sa-bát. Tuy nhiên, không ai coi những hành động đó của các thầy tế lễ là trái luật cả. Nguyên tắc Chúa Giê-xu dùng biện minh cho hành động của các môn đệ là con người là chủ ngày Sa-bát. Có người hiểu từ con người ở đây là chỉ mọi người bình thường, nên đã tưởng rằng Chúa cho phép mỗi người tự ấn định các việc làm của mình trong ngày Sa-bát. Tuy nhiên, vì hầu hết các trường hợp từ ngữ con người được dùng để chỉ Chúa Giê-xu, cho nên ở đây chúng ta cũng phải giải thích theo nghĩa đó, nghĩa là con người ám chỉ Chúa Giê-xu là chủ ngày Sa-bát, là đấng có đủ thẩm quyền giải thích giới luật. Phúc âm Mác đã ghi thêm một câu làm sáng tỏ cho lời tuyên xưng này của Chúa: vì loài người mà lập ngày Sa-bát, chứ không phải vì ngày Sa-bát mà dựng nên loài người. Đó là theo Phúc âm Mác chương 2 câu 27. Chính câu này đã tóm tắt lời trách cứ của Chúa Giê-xu đối với thái độ của người Pha-ri-si, coi ngày Sa-bát trọng hơn con người, thậm chí bắt con người làm nô lệ cho ngày Sa-bát. Nguyên thủy, Đức Chúa Trời đã lập ngày Sa-bát để con người có thể nghỉ ngơi và thờ phượng Chúa. Nhưng nay đảng Pha-ri-si đã dùng hàng trăm giới răn luật lệ không cần thiết do con người chế tác ra để hành hạ và làm cho con người khốn khổ trong chính ngày Đức Chúa Trời định là ngày yên nghỉ. Phúc âm Matthew đã gần như đồng hóa hành động của các môn đệ với hành động của vua David. Chúa cũng tuyên bố có một đấng lớn hơn đền thờ đang có mặt ở đây, ám chỉ chính Ngài. Rồi Chúa nói thêm: ta muốn các ngươi hiểu nghĩa câu này, ta muốn lòng nhân từ, không muốn của tế lễ, thì các ngươi không trách những người vô tội. Tại đây Chúa Giê-xu chỉ có ý phục hồi lại cho đúng nghĩa và vị trí ngày Sa-bát, qua đó con người có thể hiểu đúng giới luật của Đức Chúa Trời. Tại đây, chúng ta cần đọc lại giới răn thứ tư quy định về ngày Sa-bát trong bảng thập giới được ghi trong sách Xuất Ai Cập chương 20 câu 8 đến câu 11. Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh, ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, súc vật của ngươi hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi đều chớ làm công việc chi hết. Vì trong 6 ngày, Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật ở trong đó. Qua ngày thứ bảy thì ngày nghỉ. Vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh. Hiển nhiên, những quy định chi tiết và chặt chẽ trong giới răn này là vì ích lợi của con người. Tính cách cưỡng hành của giới răn này có thể thấy trong chi tiết quy định để không sót một thành phần nào là không được yên nghỉ. Ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, súc vật của ngươi hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi đều chớ làm công việc chi hết. Như vậy, hiển nhiên, giới răn này là để bảo vệ con người khỏi chính bản tính sa đọa tham công tiếc việc của con người, làm nô lệ cho vật chất và cho đồng tiền. Những quy định này của Chúa là vì ích lợi của con người, trong khi đó, chỉ vì ích kỷ và thiển cận, với nhãn quan hẹp hòi, giới luật gia Do Thái trong đảng Pha-ri-si đã làm mất hẳn lòng thương xót đối với đồng bào, đồng loại. Bây giờ chúng ta nói đến lần đụng độ thứ nhì với đảng Pha-ri-si trong đền thờ. Phần này được ghi trong Phúc âm Matthew chương 12 câu 9 đến câu 14, Phúc âm Mác chương 3 câu 1 đến câu 6, Luca chương 6 câu 6 đến câu 11. Trong một ngày Sa-bát khác, Chúa Giê-xu lại đụng độ một lần nữa với đảng Pha-ri-si tại một buổi nhóm trong nhà hội. Họ đã biết quan điểm của Chúa Giê-xu về ngày Sa-bát, cho nên đã chờ tìm thêm bằng cớ nữa để tố cáo Ngài. Chúng ta hãy nghe Matthew thuật lại trường hợp này như sau. Đức Chúa Giê-xu đi khỏi nơi đó bèn vào nhà hội. Ở đó có một người teo một bàn tay. Có kẻ hỏi Ngài rằng, trong ngày Sa-bát có phép chữa bệnh hay không? Ấy là họ có ý kiếm dịp kiện Ngài. Ngài bèn phán cùng họ rằng, ai trong vòng các ngươi có một con chiên, nếu đương ngày Sa-bát bị té xuống hầm, thì không kéo nó lên sao? Huống chi, con người trọng hơn con chiên là dường nào? Vậy trong ngày Sa-bát được phép làm việc lành. Đoạn ngài phán của người teo tay rằng, hãy giơ tay ra, người liền giơ tay, thì tay này cũng lành như tay kia. Những người Pha-ri-si đi ra ngoài rồi, bàn với nhau, lập mưu để giết ngài. Đó là phúc âm Ma-thi-ơ chương 12, câu 9 đến câu 14. Có thể phe Pha-ri-si đã dàn cảnh để cho người teo tay có mặt trong buổi nhóm hôm đó. Họ dự đoán thế nào Chúa Giê-xu cũng động lòng thương mà hành động. Nhưng họ cũng đã trận trước bằng một câu hỏi. Trong ngày Sa-bát có phép chữa lành một người bệnh không? Khi nêu lên câu hỏi này, thật ra theo quan điểm Pha-ri-si, họ đã có sẵn câu trả lời. Người Pha-ri-si chủ trương theo truyền thống rằng, trong ngày Sa-bát không thầy thuốc nào được phép chữa bệnh. Giả sử có một người bị té gãy chân, thì cứ để yên tình trạng như vậy cho qua khỏi ngày Sa-bát. Có thể làm cho không tệ hơn, nhưng không được làm cho chỗ bị thương khá hơn. Vì làm như thế là chữa bệnh trong ngày Sa-bát. Tất nhiên, ngày nay, khi nghe lối giải thích như vậy, chúng ta thấy khó chịu, khó chấp nhận. Nhưng đó lại là niềm tin quyết của phe Pha-ri-si. Trả lời cho câu hỏi, trong ngày Sa-bát có phép chữa bệnh hay không? Chúa Giê-xu đã trả lời bằng một câu hỏi khác. Ai trong vòng các ngươi có một con chiên, đương ngày Sa-bát bị té xuống hầm lại không kéo nó lên sao? Chúa đã bất ngờ đưa họ trở lại với một thực tế hiển nhiên, cho thấy con đường giữ giới luật của họ có chỗ sai lầm nghiêm trọng. Thật ra, họ đã giữ luật một cách máy móc. Họ làm nô lệ cho mớ luật lệ tổ tiên họ đặt thêm vào luật Chúa. Phúc âm Mác ghi lại một câu hỏi khác của Chúa Giê-xu. Trong ngày Sa-bát, nên là việc lành hay việc dữ, nên cứu người hay giết người? Câu hỏi đã khiến cho họ phải đối diện với một câu trả lời quá hiển nhiên, đồng thời phơi bày thái độ xấu xa, ngoan cố, khư khư giữ thái độ mù quáng sai lầm trải qua nhiều đời. Hình ảnh con chiên bị té xuống hầm khiến cho những người nghe thấy ngay việc phải làm để cứu con chiên, dù là trong ngày Sa-bát. Không ai để chiên ở dưới hầm cho đến hôm sau. Đối với con chiên mà còn như thế, thì con người đương nhiên phải quý trọng hơn chiên. Chúa Giê-xu để người tàn tật đứng trước đó cho đám Pha-ri-si chứng kiến. Tất nhiên là không ai còn dám lên tiếng phản đối nữa. Họ đã thấy rõ là khi họ cố gắng bảo vệ mớ giáo luật về ngày Sa-bát, họ đã hy sinh những điều cơ bản hơn hết của con người. Phúc âm Mác cho biết tất cả những người chống đối Chúa đều im lặng, chết sững. Họ không dám bảo rằng trong ngày Sa-bát được phép làm việc giữ hay giết người. Họ cũng không dám bảo rằng cần phải làm việc lành, phải cứu người trong ngày Sa-bát. Vì nếu họ nói ra như thế, Chúa Giê-xu sẽ bảo cho họ biết đó chính là việc Ngài đang làm. Phúc âm Mác cho biết, Chúa đưa mắt nhìn họ, vừa giận vừa buồn vì lòng họ cứng cỏi. Chúa thấy rõ trên những gương mặt Pha-ri-si quanh đó không có một chút gì biểu lộ lòng thương xót, dù họ dương dương tự đắc nghĩ rằng họ là những người đạo đức sùng tín hơn ai hết. Dù vậy, Chúa Giê-xu không vì giận họ mà bỏ qua mục đích và lòng thương xót của Ngài. Chúa truyền cho người tàn tật giơ tay ra, cánh tay tức khắc lành lặn bình thường. Chúa đã khiến cho những người tố cáo Ngài ở trong một hoàn cảnh vô cùng khó chịu và khó xử. Rõ ràng là đối với cách diễn giải luật pháp của họ, Chúa Giê-xu đã phạm luật ngày Sa-bát. Nhưng rồi trong thực tế của phép lạ cứu người trước mắt, họ phải câm miệng, không có lời nào bẻ bác được. Họ tức tối căm giận, bàn mưu tính kế với nhau, không chỉ là để chống đối Chúa, mà là tìm cách giết Ngài. Như thế cho chúng ta thấy lòng căm giận của những con người đạo đức giả này kinh khủng như thế nào khi tự ái bị tổn thương. Họ thừa biết Chúa là một người lành, hơn nữa là đấng có quyền phép siêu nhiên từ Đức Chúa Trời, như một người trong bọn họ là Nicodem đã chân thành xác nhận trong đêm đến với Chúa Giê-xu. Răng ghi lại lời chính Nicodem nói với Chúa như sau: Chúng tôi biết Thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến, vì những phép lạ Thầy đã làm đó, nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng, thì không ai làm được. Đó là theo phúc âm Giăng chương 3 câu 2. Trên đây là chân dung trung thực nhất của những con người khoác áo tôn giáo, chủ trương giữ đạo đức hình thức, mà thực tế, trong lòng họ không hề kinh nghiệm, không hề có một ảnh hưởng tốt nào của đạo thật. Họ giữ giới luật là vì kiêu hãnh, chứ không phải để bày tỏ lòng tôn kính Chúa và yêu thương đồng loại. Mục đích của thứ tôn giáo hình thức của họ chỉ là để tự đề cao. Họ sẵn sàng dẹp bỏ lòng thương xót và sẵn sàng chà đạp người khác để bảo vệ chút danh giá hão huyền của mình. Chúa Giê-xu đã không dung thứ thái độ giữ đạo như thế.
Khi nắng mong manh phai nhạt dần, dãy núi xa mờ sương, ngân tiếng chuông chiều buông, mây sáng theo nhau bay về ngàn, đêm tối tâm tràn lan, bóng đêm sâu chìm xuống, nghe gió reo trong tim dạt dào, xin Chúa trên trời cao nghe tiếng con nguyện cầu. Cung kính tâm tư khi chiều xuống, nhớ ơn Ngài cứu con, mến yêu Ngài sắc son. Chúa ơi, xin cùng với con hành trình như hai môn đồ em mà đơn kinh hoàng chiều về bơ vơ, đêm tối mịt mùng, sương gió lạnh lùng, buông soi lan tràn bầy chiên tan tan. Xin đấng chân hiền từ chiên Ngài vào nơi ấm êm, xin giúp con vui dâng trọn đời vâng ý Cha mà thôi, yêu Chúa không nhạt phai. Con ước mơ trông mong đời chờ ơn Chúa như đàn ai cát cao bên dòng suối. Xin Chúa ban ơn thiêng từ trời đưa dắt che chở con cho đến khi lìa đời. Cung kính tâm linh dâng về Chúa, cúi xin Ngài lắng nghe con nguyện cầu thiết tha. Ai tâm trí luôn thành thơi, trong phút nguy nan nương nhờ Ngài, luôn vững tin ngày mai Chúa soi đường chỉ lối. Xin thứ tha khi con phạm tội, xin giúp con lòng vui tha thứ cho mọi người. Xin Chúa lau khô dòng lệ đắng âm thầm thở than, ăn năn lòng vỡ tan. Nhớ xưa trên đồi Chúa mang thập hình, cài đâm trên đầu thầy mang dấu đinh. Chúa ơi sao ngài vốn không tội tình, ngôi cao không màng đành lòng hy sinh. Ơn lớn biển trời cao quý tuyệt vời, khi nhớ trọn đời nguồn ơn cứu rỗi. Tin Chúa nhân hiền nguồn phước thiêng liêng, dù con theo ngài đừng theo ý riêng. Phú quý công danh trong cuộc đời theo tháng năm dần trôi như giấc mơ mà thôi. Đi bám thương đau xa lìa rồi, xin giúp con từ nay bước đi trên đường mới. Xin Chúa ban ơn thiêng từ trời, đưa dắt che chở con cho đến khi lìa đời. Cung kính tâm linh dâng về Chúa, cúi xin ngài lắng nghe con nguyện cầu thiết tha. Cung kính tâm linh dâng về Chúa, cúi xin ngài đoái thương giữ con gần Chúa luôn.
Tiếng hát anh Vũ trong ca khúc Lời Nguyện Chiều của Vũ Đức Nghiêm đã kết thúc chương trình Theo Bước Chân Người hôm nay. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.